chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, gần đây, báo Reader's Digest đã mở cuộc thăm dò ý kiến của 4.000 người sinh sống tại 19 quốc gia ở Âu Châu để chọn dân chúng nước nào có tính hài hước nhất. Kết quả cuộc thăm dò, Anh Quốc được chọn là nước có tính hài hước nhất với 30% số phiếu, nước Ý về nhì với 15% số phiếu, nước Pháp và Tây Ban Nha đồng hạng 3 với 7% số phiếu. Theo kết quả một cuộc thống kê khác của hãng du lịch Ocean Village, thì trung bình người Anh cười 14 lần mỗi ngày. Chúng ta không biết sự chính xác của những cuộc thăm dò và thống kê về tính hài hước và vui tươi trong cuộc sống, nhưng tất cả đều công nhận là sự vui mừng giúp cho sức khỏe con người. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 17 câu 22 chép: lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Mặc dầu biết lợi ích của tấm lòng vui mừng, nhưng trong cuộc sống đầy lo âu, chúng ta khó tìm được những giây phút vui tươi và hạnh phúc. Niềm vui trọn vẹn và vĩnh hằng chỉ có được qua sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu, như lời Ngài phán dạy trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 11: ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
Ngài là tình yêu ngát thơm hương hoa, Ngài là dòng sông lắng nghe trong tâm, Ngài là nguồn vui tiếp cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước ân thiên đàng. Đến với Chúa, đời tôi được chở che. Đến với Chúa, lòng anh được nghỉ yên. Đến với Chúa, tội ta được thứ tha. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước ân.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày nay chỉ còn một vài nước trên thế giới còn theo chế độ quân chủ, nghĩa là có vua hay là nữ hoàng cầm quyền, như là ở tại Anh Quốc, Thái Lan hay Nhật Bản. Thật ra đây là những chế độ quân chủ lập hiến, mang tính cách nghi lễ nhiều hơn là thực sự nắm giữ quyền hành. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi xin nói về một nước, một vương quốc mà vị vua thật sự cầm quyền. Tôi muốn nói đến nước của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Thiên Chúa. Đức Chúa Giêsu khi đến trần gian này, lời giảng đầu tiên của Ngài cho nhân loại là: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Đức Chúa Giêsu đến trần gian công bố thiết lập một vương quốc mới, vương quốc của Thiên Chúa, tức là nước của Đức Chúa Trời. Nước của Chúa hay là vương quốc của Chúa nói đến quyền cai trị của Ngài. Bất cứ ai tin nhận Chúa, chấp nhận thẩm quyền của Ngài trong đời sống, là thần dân của Ngài, sống trong vương quốc của Chúa, trong nước của Chúa. Trong 2 tuần qua, chúng ta đã cùng nhau học lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy, và lời cầu xin thứ hai mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như sau. Chúa bảo, hãy cầu nguyện nước Cha được đến. Nước Cha được đến. Nước Cha được đến nghĩa là thế nào? Sau khi bảo chúng ta cầu nguyện danh Cha được thánh như chúng ta đã học trong tuần vừa qua, Chúa bảo chúng ta nước Cha được đến. Nước của Chúa nói đến quyền cai trị của Chúa, và cầu nguyện nước Cha được đến nghĩa là xin tuân phục thẩm quyền của Chúa trong đời sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta sống trên trần gian này là sống dưới một thẩm quyền nào đó. Có thể chúng ta nói rằng mình độc lập, không ở dưới quyền của ai cả. Nhưng khi nói như vậy, nghĩa là thẩm quyền đó chính là chúng ta làm chủ chính mình. Đó là những người sống theo triết lý của nhà thơ Ernest Henley khi ông viết: tôi là người chỉ huy số phận của tôi là chủ của linh hồn tôi. Sinh ra làm người, sống trên trần gian này mà nói rằng mình là chủ, tức là gạt sang một bên thẩm quyền của đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng chúng ta. Mỗi chúng ta vì vậy cần phải cầu nguyện lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy. Nước Cha được đến, nghĩa là công nhận thẩm quyền tối hậu của Ngài trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta hơi thở, sự sống, sức khỏe, trí khôn ngoan, khả năng làm việc. Chúa cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu của đời sống. Ngài cũng là đấng quyết định thời gian sống của chúng ta trên cõi đời này. Nếu Đức Chúa Trời là đấng đó mà chúng ta không công nhận thẩm quyền của Ngài, thì thật là mâu thuẫn. Đức Chúa Trời có toàn quyền trên chúng ta, nhưng Ngài cũng ban cho con người chúng ta ý chí tự do, nghĩa là chúng ta có quyền lựa chọn và quyết định. Đó là đặc tính cao quý của con người, không như những tạo vật khác chỉ sống theo bản năng. Con người đầu tiên là Adam đã quyết định theo ý chí tự do của mình, đã bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, gây nên tội lỗi và đưa cả dòng dõi nhân loại vào chỗ diệt vong. Đức Chúa Trời là đấng công chính, nhưng cũng là Đức Chúa Trời yêu thương, nên đã ban Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian này, lãnh bản án thay cho chúng ta, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Chúa đã đến để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, mà tất cả những ai bằng lòng ăn năn tội của mình, đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, sẽ được sống trong vương quốc của Chúa, trong nước của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện nước Cha được đến là chúng ta công nhận thẩm quyền của Chúa, tin rằng Chúa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống thể xác, cũng ban cho chúng ta sự sống tâm linh, tức là ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giêsu. Khi công nhận những điều này qua đức tin chân thành nơi Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được ân xá, được tha tội, được làm con của Chúa và được sống trong vương quốc của Ngài. Chúng ta sẽ sống mỗi ngày trong vương quốc đó và chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại làm vua, thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Và đây cũng là ý nghĩa thứ hai của lời cầu nguyện nước Cha được đến. Cầu nguyện nước Cha được đến chẳng những là bày tỏ lòng tin và tôn thờ Chúa. Lời cầu nguyện này cũng cho thấy ước vọng trông chờ ngày Chúa Giêsu trở lại làm vua. Đức tin nơi Chúa Giêsu chẳng những là tin vào những điều Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ, nhưng cũng là trông mong chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian này làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Nhưng sẽ đến một ngày, Chúa Giêsu sẽ trở lại làm vua trên thế giới này và mọi người sẽ phải tuân phục thẩm quyền của Ngài và nhận bản án hình phạt nếu không tuân phục thẩm quyền đó. Lúc đó sẽ không còn là một sự lựa chọn theo ý chí tự do nữa, nhưng là do quyết định của Đức Chúa Trời chí cao và công minh, đã yêu thương cứu chuộc chúng ta và đã ban cho chúng ta mọi dịp tiện để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Lời giảng của Chúa Giêsu cho nhân loại trong thế kỷ thứ nhất cũng là lời loan báo phúc âm của chúng tôi cho tất cả mọi người hôm nay. Kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Kỳ là nói đến thời kỳ, thời điểm của Chúa. Chọn có nghĩa là hoàn thành sẽ đến lúc chấm dứt. Vương quốc của Thiên Chúa, triều đại của Thiên Chúa sẽ bắt đầu. Ăn năn và tiếp nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu là chìa khóa để bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Dù chúng ta là ai, sống ở nước nào, thuộc thể chế nào, sẽ đến một ngày, và ngày ấy không xa. Chúa Giêsu sẽ đến trần gian này thiết lập vương quốc đời đời của Ngài, và lúc đó, nếu không ở trong vương quốc của Chúa, chúng ta sẽ đời đời ở trong chốn trầm luân vì đã khước từ phúc âm của Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta, nước Cha được đến. Ngài muốn chúng ta tin nhận Chúa, tôn Ngài là Chúa, là chủ của đời sống. Chúng ta sống dưới quyền của Chúa, sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Cầu nguyện như vậy cũng có nghĩa là chúng ta trông mong nước của Chúa mau đến để đem chúng ta ra khỏi trần gian tăm tối đầy dẫy tội ác và đau thương này. Tôi mời quý vị cùng chúng tôi cầu nguyện. Nước Cha được đến, để cho Chúa cai trị đời sống mình và trông mong chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại mau đến với chúng ta. Ước mong quý vị sẽ cầu nguyện như vậy. Xin quý vị cũng liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ hơn về nước trời mà Chúa đang dành sẵn cho mỗi chúng ta.
Jehovah, Cha yêu thương chan rất linh hồn, Chúa cho con thỏa lòng mong ước. Đồng cỏ xanh Cha cho con yên nghỉ an bình, Chúa đưa con ra nơi dòng nước trong lành. Hồn được tươi mới luôn, Chúa dắt dìu đường con đến nơi công bình. Vì có danh khi con qua chúng nguy nan hay khi kề bên cõi chết, chẳng sợ hãi chi, lòng được an thái luôn. Chúa Cha là người chăn rất linh hồn, chẳng khiếp sợ vì Ngài luôn ở với con, cây trường trong tay Chúa an ủi cõi lòng. Ngài Ngài làm cho tim con không nao núng kinh hoàng, trước mắt con dẫu bao nhiêu kẻ thù hung hãn. Dầu cao quý Chúa sức lai láng trên đầu, chén con luôn luôn tràn đầy, chén con luôn đầy. Này là ơn Chúa ban, sẽ mãi theo con trên đường mỗi bước đi. Dắt linh hồn Chúa cho con thỏa lòng mong ước, đồng cỏ xanh Cha cho con yên nghỉ an bình, Chúa đưa con ra nơi dòng nước trong lành, Chúa đưa con ra dòng suối trong.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa là đấng chăn giữ tôi, nhạc và lời Lưu Hữu, do Lưu Hữu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi được gặp lại quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe lời Chúa mà chúng tôi chia sẻ hàng tuần. Cầu xin lời Chúa đem đến cho chúng ta những hướng dẫn cần thiết cho đời sống trong thời đại cuối cùng này. Có lẽ chúng ta đều đồng ý rằng nếu chúng ta được dư thừa về vật chất, có nhà lớn, xe đẹp, muốn gì cũng có thể mua sắm được, nhưng gia đình không êm ấm, tình cảm vợ chồng không ngọt ngào, thì đời sống thật là vô nghĩa và bất hạnh. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhưng vợ với chồng, cha mẹ với con cái, yêu thương, thông cảm, kính trên nhường dưới, biết nghĩ đến nhau, sống cho phúc lợi của nhau, thì gia đình chúng ta sẽ là mái ấm cho chúng ta giữa đời sống bất an, căng thẳng và hỗn loạn như ngày nay. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân. Vì vậy, muốn có một hôn nhân hạnh phúc, chúng ta không có bí quyết nào khác hơn là vợ chồng sống với nhau theo những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Trong các tuần qua, chúng tôi có nói về những điều chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau, để bất hòa và bất đồng ý kiến không khiến vợ chồng ngăn cách hay chia rẽ nhau. Có 6 điều chúng ta cần làm khi vợ chồng có chuyện bất hòa. Trong câu chuyện gia đình các tuần trước, chúng tôi đã trình bày 4 điều đầu tiên. Đó là, thứ nhất, dành thì giờ với Chúa để biết Chúa phán dạy, nhắc nhở chính mình điều gì. Thứ hai, cố gắng tìm hiểu để thông cảm người phối ngẫu. Điều thứ ba chúng ta cần làm là khách quan nhìn vào chính mình để thấy lỗi của chính mình. Chúa Giêsu biết chúng ta thường dễ thấy lỗi lầm của người khác mà không thấy lỗi của chính mình. Chính vì thế mà Chúa dạy: sao các ngươi nhìn thấy cái dầm trong mắt người khác mà không thấy cây đà trong mắt mình? Hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dầm ra khỏi mắt người khác. Điều thứ tư chúng ta cần làm khi vợ chồng có chuyện bất hòa là tìm cơ hội nói chuyện với nhau để giải hòa. Hôm nay chúng tôi xin trình bày hai điều còn lại. Điều thứ năm là đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Sứ đồ Phao-lô dạy như sau: nếu anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26 và 27. Một bản kinh thánh khác dịch câu này như sau: khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Tại sao kinh thánh dạy đừng giận cho đến khi mặt trời lặn? Đối với người Do Thái ngày xưa, một ngày không bắt đầu từ 1 giờ sáng đến 12 giờ khuya, mà là từ lúc mặt trời lặn hôm nay cho đến mặt trời lặn hôm sau. Khi mặt trời lặn là ngày cũ chấm dứt và ngày mới bắt đầu. Đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn có nghĩa là nếu có giận ai, chúng ta chỉ nên giận trong một ngày mà thôi. Đừng đem buồn giận đó qua đến ngày hôm sau. Đây là nguyên tắc chúng ta cần áp dụng trong mối quan hệ với mọi người, và nhất là trong hôn nhân. Vợ chồng, như chúng ta đã biết, không thể nào tránh được những lúc buồn giận nhau. Và khi có điều buồn giận, chúng ta cần giải hòa với nhau ngay hôm đó. Đừng đem buồn giận qua ngày hôm sau, là ngày mới mà Chúa ban cho cuộc đời chúng ta. Mỗi một ngày là món quà quý Thiên Chúa ban cho đời sống. Vì vậy, đừng để buồn giận làm phí uổng món quà của Chúa. Vợ chồng chắc chắn không tránh được những lúc buồn giận nhau. Vì thế, khi có chuyện không vui, hãy cố gắng giải hòa với nhau ngay để không làm hỏng những ngày Chúa ban cho cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta không giải hòa ngay ngày hôm đó, nhưng ôm giữ chuyện buồn giận trong lòng và đem vào giấc ngủ sẽ rất là nguy hiểm. Trước hết, buồn giận sẽ khiến chúng ta bị mất ngủ. Và khi không ngủ được, chúng ta sẽ suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Và càng suy nghĩ, chúng ta càng giận nhiều hơn, vì càng thấy là mình phải, mình đúng, còn người kia sai, người kia có lỗi. Đây chính là lúc chúng ta để cho ma quỷ nhân dịp, tức là lợi dụng cơ hội để khiến vợ chồng giận nhau nhiều hơn và làm cho vấn đề càng khó giải quyết hơn. Có hai vợ chồng kia, ngay từ ngày đầu về chung sống, họ đồng ý với nhau rằng mình sẽ làm theo lời Chúa dạy, tức là sẽ không bao giờ giận nhau cho đến khi mặt trời lặn. Dù giận nhau chuyện gì, giận nhiều bao nhiêu, hai người sẽ cố gắng làm hòa với nhau rồi mới đi ngủ. Và nhờ quyết tâm đó, đôi vợ chồng này luôn luôn giải quyết những bất đồng ý kiến hay những phiền giận nhau nội trong ngày. Và sau gần 50 năm chung sống, họ vẫn yêu thương, hiệp một với nhau trong ơn Chúa. Điều thứ sáu chúng ta cần làm khi vợ chồng có chuyện bất hòa với nhau là đặt việc nhận lỗi, xin lỗi và tha thứ nhau vào ưu tiên hàng đầu. Sau khi dành thời giờ cầu nguyện với Chúa để biết Chúa phán dạy, nhắc nhở chúng ta điều gì, chúng ta nghĩ đến người bạn đời và cố gắng hiểu tại sao người đó nói hay làm những điều khiến mình phiền lòng. Chúng ta cũng khách quan nhìn vào chính mình để thấy rõ ưu khuyết điểm, để biết mình đã vấp váp chỗ nào và cần phải thay đổi như thế nào. Sau đó chúng ta tìm cơ hội hoặc tạo cơ hội để vợ chồng nói chuyện với nhau. Sau khi nói chuyện lại với nhau, chúng ta cần nhớ mạng lệnh của Chúa, đó là đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Khi đã làm tất cả những điều vừa kể, để vợ chồng có thể thật sự giải tỏa buồn phiền và giải hòa với nhau, chúng ta cần đặt việc nhận lỗi và tha thứ nhau vào ưu tiên hàng đầu, xem đây là mục tiêu tối hậu của mình. Nói như thế có nghĩa là vợ chồng không tiếp tục lên án nhau, đổ lỗi cho nhau hay cố sức phân trần để cho thấy là mình đúng. Không, lúc đó chúng ta cần hạ mình xin lỗi nhau và tha thứ nhau. Thưa quý vị, nhận lỗi, xin lỗi và bỏ qua tất cả để giải hòa với nhau là điều quan trọng nhất. Vì vậy, bằng mọi giá, chúng ta cần đạt đến cao điểm này. Tha thứ là điều quan trọng. Người tin Chúa là người đã nhận ơn tha thứ của Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa ăn năn tội và mời Chúa bước vào cuộc đời, Ngài tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài. Chúa ban cho chúng ta sự sống mới và sự sống đời đời. Vì đã nhận ơn tha thứ của Chúa, chúng ta hãy tha thứ người có lỗi với mình. Sứ đồ Phao-lô dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Chúng ta không những tha thứ cho nhau, nhưng sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Chúa Giê-xu dạy, nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần, và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng, tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Trích Phúc Âm Luca chương 17 câu 3 và 4. Và khi sứ đồ Phi-e-rơ đến hỏi Chúa Giê-xu, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 21 và 22. Nếu chúng ta không tha thứ người có lỗi với mình, chúng ta cũng không được Chúa tha thứ. Tha thứ quan trọng như vậy, nên chúng ta cần nhờ Chúa tha thứ và bỏ qua những gì người khác đã làm tổn thương mình. Đối với người bạn đời, chúng ta lại càng cần tha thứ cho nhau nhiều lần và tha thứ thường xuyên. Trong hôn nhân, khi vợ chồng có chuyện xích mích, phiền giận nhau, nếu cả hai nhận lỗi, hạ mình xin lỗi, không người nào nói là mình phải, mình đúng, không có người nào thắng trong sự xung đột đó, thì hôn nhân đó sẽ được bảo tồn, bền vững. Ngược lại, khi vợ chồng có chuyện bất hòa, mà người nào cũng nói là mình đúng, người kia sai và muốn chiếm phần thắng về mình, và cũng thật sự có người thắng trong sự xung đột đó, thì hôn nhân đó sẽ bị tổn thương và sẽ đi đến gãy đổ. Lời Kinh Thánh dạy như sau, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Khi chúng ta hạ mình nhận lỗi và cũng sẵn sàng tha thứ cho người có lỗi, Chúa nhìn thấy chúng ta là người khiêm nhường, và Ngài sẽ ban ơn, ban phước cho đời sống và cho hôn nhân của chúng ta.
Trước hết từ ngàn năm xưa đã chết thấy trên thập giá, giờ con dâng tiếng hát về tình yêu bát ngát của Chúa. trên cao, đời con như đã mất mà Ngài đưa tay dẫn dắt đem con về. Chúa con nguyện bước theo chân
trình bày ca khúc Dàn Lòng, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Chịu Khổ do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm hội thánh tin lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao cơ đốc nhân phải chịu khổ? Câu hỏi này dường như đưa ra một nghịch lý của cơ đốc giáo. Vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, luôn ban phước cho các con cái của Ngài được sung sướng, được hạnh phúc, được may mắn và được hưởng mọi sự tốt lành mà Ngài sắm sẵn cho họ. Như vậy, tại sao cơ đốc nhân phải chịu khổ, phải bị bắt bớ, bị tù đày, bị bách hại trong cuộc sống bởi những kẻ chống đối? Đức Chúa Giêsu thường được gọi là thống khổ nhân. Các môn đệ của Ngài cũng đã chịu khổ như Ngài trong đời sống của họ. Kẻ thì bị giết và đóng đinh trên cây thập tự, người thì bị đánh đập và bị đuổi bắt từ thành này qua thành kia, vân vân. Dường như có một sự mâu thuẫn trong vấn đề này. Như vậy, chịu khổ có ý nghĩa gì và chúng ta học được bài học gì qua sự chịu khổ? Muốn hiểu rõ vấn đề này, chúng ta nên tìm hiểu về đời sống của Thánh Gióp trong Kinh Thánh theo sách Gióp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 như sau. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng, ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng, ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ. Satan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng, lấy da đền da, phàm vật chi một người có tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Satan rằng, kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Satan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hạ Gióp, một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Kính thưa quý vị thính giả, cuộc đời của Thánh Gióp được chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, Thánh Gióp được Đức Chúa Trời khen như là một người trọn vẹn, ngay thẳng, lánh khỏi điều ác và kính sợ Đức Chúa Trời. Ông được Chúa ban phước rất nhiều. Về tài sản, ông có 7.000 con chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Về gia đình, ông có 7 con trai và 3 con gái, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Ông thường cầu nguyện cho các con của mình để xin Chúa tha tội và gìn giữ chúng trong sự trong sạch và yêu mến Ngài. Tóm lại, ông được Chúa ban phước trong mọi công việc của mình và được coi là lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thử thách và chịu khổ nạn. Satan như sư tử nóng đi rình mò chung quanh chúng ta và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5, câu 8. Trước hết, Gióp bị hành hại về vật chất. Các bầy bò, bầy chiên đều chết hết trong một ngày. 7 con trai và 3 con gái của ông cũng bị chết vì tai nạn. Rốt lại, chỉ trong một ngày mà ông trở nên người nghèo nàn khốn nạn hơn hết. Nhưng trong mọi sự xảy ra đó, Gióp không phạm tội hoặc oán trách Chúa, nhưng ông vẫn trung thành với Ngài, một lòng, một dạ, yêu mến Chúa. Ông nói, tôi trần truồng, lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Gióp đoạn 1, câu 21. Kế đến, Satan muốn hành hại thể xác của ông để ông sẽ phỉ báng Chúa. Ông bị một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu, đến nỗi ông phải lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Người vợ của ông thấy tình trạng đau đớn của chồng mà buồn giận Đức Chúa Trời và nói, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Trong tình hình nguy hiểm này, thật là khó để Gióp giữ vững đức tin. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, ông đã lấy một quyết định dứt khoát với Satan và với vợ mình mà rằng, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Thật là họa vô đơn chí, qua hai sự thử thách quá lớn lao này mà Gióp vẫn trung kiên với Đức Chúa Trời và vẫn giữ sự thánh khiết trong lời nói đối với Ngài. Thật là một gương chịu khổ cho chúng ta là các cơ đốc nhân để noi theo. Nhiều khi sự khổ nạn xảy đến là chúng ta phàn nàn, oán trách Chúa và thường đặt ra nhiều câu hỏi tại sao, lời Chúa dạy, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma đoạn 8 câu 28. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phục hồi. Sau cơn thử thách, Chúa ban phước lại cho Gióp gấp đôi. Trước kia, ông có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái. Bây giờ là 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái, nghĩa là gấp đôi số gia súc ông có. Chúa lại còn đền bù về con cái vẫn như số cũ, 7 con trai và 3 cô con gái xinh đẹp nhất vùng. Gióp đã trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh nên đã được Chúa khen thưởng như là người trọn vẹn và ngay thẳng. Nhờ đó, ông đắc thắng được mọi sự cám dỗ thử thách và được Chúa chúc phước lành trong cuộc đời đến đời cháu chích của mình. Kính thưa quý vị thính giả, sự chịu khổ vì danh Đức Chúa Trời đem chúng ta đến gần với Ngài. Thật vậy, khi gian nan thử thách xảy đến, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là hãy mau mau chạy đến với Chúa để xin Ngài thương xót chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi cơn hiểm nguy của cuộc đời, vì chỉ có Ngài là đấng có quyền ban phước hoặc giáng tai họa. Nhưng trong mọi sự đó, Ngài dạy dỗ chúng ta để chúng ta được lớn lên trong Ngài và sống gần Ngài hơn. Lời Chúa phán: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Gia Cơ đoạn 1 câu 2 và 3. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Sau khi sóng gió ba đào thì biển bình yên trở lại. Thì đó là lúc chúng ta nhận được phước của Chúa, vì Ngài không để sự thử thách quá sức của chúng ta, nhưng trong mọi sự, Ngài có mở một cánh cửa để chúng ta ra khỏi. Đức Chúa Giê-xu phán: Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Matthew đoạn 5 câu 11 và 12. Muốn thật hết lòng. Amen.
Sáng trong đêm mịt mờ, tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn yêu vắng, yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giê-xu yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. bao ngày, tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ. Tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống. Ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng. Chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn y an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống. Ánh sáng hy vọng từ đây soi xua trên muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống, vân vân. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết, hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật trong năm mới 2003 và suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng thắm con phôi pha, hỡi con dấu yêu mau trở về. Vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao, kiếp mau hay ăn năn lầm lỗi. Bước chân con trở về, lối xưa cha tha rồi, cố xóa bôi trắng trong hơn tuyết ngần. Lòng càn nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát ra nơi sầu khổ.
nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Biển sợ hãi thành bình an, đêm xa cách được đến gần. Ấy tình Chúa không chi bằng.
Giọt nước mắt ngừng trào.